Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 4 tháng 6 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ 9 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 từ câu 35 đến câu 37. Khi ấy, khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: "Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David? Chính vua David được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa thượng tôi: Bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thủ cha sẽ đặt dưới chân con." Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? Đám người đông đảo nghe Đức Giêsu cắt thịt thụ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau nhiều lần bị các nhóm tôn giáo và xã hội khác nhau tại Jerusalem tiến đến chất vấn, được tác giả ghi lại trong chương 12 sách Tin mừng Marco, thì trong trích đoạn hôm nay, tới lượt Đức Giêsu là người đặt câu hỏi. Khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: "Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David?" Chúng ta biết rằng, trong tất cả các danh hiệu cho Đấng Messiah sẽ đến, thì danh hiệu con vua David là phổ thông hơn cả. Qua mọi thời đại, dân Do Thái trông chờ Đấng giải phóng do Thiên Chúa sai đến, và Đấng ấy phải thuộc dòng dõi vua David. Trong Tin mừng Marco, danh xưng này được nhắc đến qua môi miệng của anh mù Bartime ở Jericho: "Lạy con vua David, xin dù lòng thương tôi." Như thế, mục đích khi Đức Giêsu đặt câu hỏi này là gì? Trước hết, với người Do Thái, danh hiệu con vua David đã tự hòa nhập không tách rời với ý niệm về một đấng Messiah chiến thắng. Nó có liên hệ với mọi hy vọng, mọi giấc mơ, mọi mục tiêu, mọi tham vọng ái quốc và chính trị. Như thế, Đức Giêsu trước hết muốn chỉnh lại quan niệm có phần sai lầm này của dân Do Thái, vì người không đến để lập vương quốc trên trần gian này, nhưng là để đưa loài người trở về với Thiên Chúa. Tiếp đến với câu hỏi này, Đức Giêsu cho thấy rằng danh xưng con vua David là không đủ để diễn tả người, bởi vì nếu xét theo quyền năng, chính vua David được Thánh Thần soi sáng đã nói: "Đức Chúa phán cùng Chúa thượng tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thủ cha sẽ đặt dưới chân con." Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? Còn nếu xét theo nguồn gốc, thì Đức Giêsu có trước vua David vì người luôn có từ ngàn đời. Gioan Tẩy Giả đã cắt nghĩa về vai trò của Đức Kitô rằng: người đến sau tôi nhưng giỏi hơn tôi vì có được tôi. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Như vậy, với lập luận này, Đức Giê-xu cho thấy chính người là con vua David. Và còn hơn thế nữa, không chỉ là con vua David mà còn là Đức Chúa của vua David nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu hỏi của Đức Giê-xu hôm nay một lần nữa gợi lại cho chúng ta lời chất vấn mà người đã từng hỏi các môn đệ thần tín. Còn anh em bảo thầy là ai? Mỗi người đều được kêu gọi trả lời trong lòng mình bằng cách để cho mình được chiếu rọi bởi ánh sáng mà Chúa Cha ban xuống cho chúng ta để nhận biết con của người là Đức Giê-xu. Sự tuyên xưng đức tin nơi Đức Giê-xu không thể dừng lại trên những lời nói, mà nó đòi hỏi phải được chứng thực bởi những lựa chọn và những cử chỉ cụ thể, bởi một cuộc sống được đánh dấu bằng tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, bởi một cuộc sống rộng lớn, bởi một cuộc sống tràn đầy tình yêu tha nhân. Do đó, chính trong cuộc sống mỗi ngày và qua từng con người cụ thể mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa. Như thế, khi tuyên xưng Đức Giê-xu là Chúa, chúng ta tỏ bày thái độ tỉnh thức để sẵn sàng đón nhận người trong từng biến cố của cuộc sống, và nhất là cho mỗi một người xung quanh chúng ta. Còn anh em bảo thầy là ai? Trả lời cho câu hỏi ấy không phải chỉ là một lời tuyên xưng trên môi miệng hay lặp lại một công thức trừu tượng, nhưng chính là nói lên lời cam kết đón nhận người và gặp gỡ người trong cuộc sống thường ngày, nhất là nơi anh chị em của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con đã nhận Ngài là Chúa của chúng con đã nghe biết nhiều về Ngài. Xin cho chúng con đừng dừng lại ở những giáo thuyết, nhưng mỗi ngày biết khám phá ra khuôn mặt của Đức Kitô sống động và mới lạ qua lời Ngài và trong cuộc sống. Amen.
Tình Ngài thương mỗi quá vô biên. tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đại hội Thường niên các Hội giáo hoàng truyền giáo. Trong những ngày từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 vừa qua, Đại hội của các Hội giáo hoàng truyền giáo đã được tiến hành tại Vatican dưới dạng trực tuyến vì đại dịch. Chủ tọa khóa họp là Đức Tổng giáo mục chủ tịch Gian Piero D'Antoso, cũng là đồng Tổng thư ký Bộ truyền giáo, bốn vị Tổng thư ký của các Hội giáo hoàng truyền giáo. Trong đó, lần đầu tiên có cha Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ, dòng Francisco Viện Tu mới được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng thư ký Liên hiệp truyền giáo. Các vị Tổng thư ký của ba hội khác là Hội truyền bá Đức Tin, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ và Hội Nhi đồng truyền giáo. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người Philippines, Tổng trưởng Bộ truyền giáo và các vị Tổng thư ký cũng lên tiếng tại khóa họp. Đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nặng nề đối với sức khỏe và kinh tế của tất cả các nước. Qua Quỹ Liên đới do Đức Thánh Cha thành lập, các Hội giáo hoàng truyền giáo đã góp phần thoa dịu đau khổ của bao nhiêu người trên thế giới và đáp ứng những nhu cầu cần thiết nhất của các thừa sai để các vị có thể tiếp tục các hoạt động truyền giáo trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Với hy vọng đại dịch COVID-19 sẽ dần dần được khắc phục, các Hội giáo hoàng truyền giáo cũng nghĩ đến việc chuẩn bị cho một số kỷ niệm quan trọng như năm tới 2022 sẽ kỷ niệm 400 năm thành lập Hội truyền bá Đức Tin, kỷ niệm 100 năm nâng hội này lên hàng hội giáo hoàng. Ngoài ra, năm tới có kỷ niệm 150 năm thành lập Hội Liên hiệp truyền giáo do Linh mục Trần Phước Paulo Manna, và có thể sẽ có lễ phong Trần Phước cho bà Pauline Jadico, người Pháp, sáng lập viên Hội truyền bá Đức Tin và Hội Mần Cội Sống. Hàng năm vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6, 110 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo từ các nước vẫn về Roma tham dự khóa họp 6 ngày. 3 ngày đầu về linh đạo truyền giáo, 3 ngày sau để cứu xét các đơn xin và quyết định về các khoản tài trợ dành cho các sứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam. Các khoản quyên góp được giữ lại các nước trong giáo hội và thường không được chuyển về Roma và sẽ được các hội giáo hoàng truyền giáo ở mỗi nước chuyển thẳng cho các giáo phận hoặc các giọng tu được quyết định trợ giúp. Tin giáo hội tại Canada. Các giám mục Canada dấn thân cổ võ hòa giải. Các giám mục Canada dấn thân cổ võ sự hòa giải giữa các thổ dân bản xứ và dân Canada tại nước này sau vụ khám phá di cốt 215 học sinh gần một trường công giáo tại Kamloops thuộc bang British Columbia ở miền Tây Canada hôm 22 tháng 5 vừa qua. Tại Canada, các thổ dân bản xứ được gọi là các dân tộc đầu tiên. Có 634 bộ là các thổ dân bản xứ, và hiện nay có hơn 975.000 người, theo thống kê của năm 2016. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, dùng máy radar xuyên vào lòng đất, các chuyên gia đã phát hiện 215 bộ xương các học sinh, trong đó có trẻ em nhỏ nhất 3 tuổi, tại khu vực trường nội trú thổ dân thuộc giáo phận Kamloops, được chính phủ bang British Columbia ủy thác cho dòng hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, đảm trách từ năm 1890 đến năm 1969, khi chính phủ lấy lại quyền điều khiển trường này và đóng cửa từ năm 1978 sau đó. Vụ khám phá này gây xúc động lớn trong dư luận tại Canada. Thủ tướng Justin Trudeau bày tỏ sự xấu hổ của đất nước. Đức Tổng giám mục Richard Gagnon của giáo phận Winnipeg, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Canada, đã ra thông cáo bày tỏ đau buồn sâu sắc vì sự thiệt mạng của các cựu học sinh trường nội trú ở Kamloops và mời gọi các tín hữu dâng lời cầu nguyện cho các trẻ em bị thiệt mạng và hứa đồng hành chặt chẽ với các gia đình và cộng đoàn thổ dân. Đức Tổng giám mục Gagnon nhìn nhận sự khám phá này là điều gây xúc động mạnh và kêu gọi chính quyền điều tra sâu rộng về vụ này để biết rõ những gì đã xảy ra cho các em học sinh để đưa sự thật ra ánh sáng. Đức cha Giuse Nguyễn Thế Phương, 64 tuổi, nguyên là tổng đại diện của tổng giáo phận Vancouver và từ 5 năm nay là giám mục giáo phận Kamloops sở tại, cũng ra thông cáo hôm 28 tháng 5 vừa qua bày tỏ đau buồn và kinh hoàng về việc khám phá di cốt của các em học sinh, và đức cha nói rằng tôi bày tỏ sự thông cảm sâu sắc nhất với bà tù trưởng Rosin Casimir của dân tộc Kamloops và tất cả những người đang thương khóc thảm trạng và sự mất mát khôn tả này. Không có lời đau buồn nào có thể mô tả thích đáng sự khám phá kinh khủng này. Đức cha Nguyễn Thế Phương cũng cho biết Ngài đích thân hỗ trợ, cầu nguyện và đồng hành với cộng đồng các dân tộc đầu tiên tại Kamloops và các nơi khác. Đức Tổng giám mục Michel Miller của Tổng giáo phận Vancouver cũng ra thông cáo với nội dung phần nào tương tự về thảm trạng mới được khám phá tại Kamloops, nơi có trường nội trú lớn nhất tại Canada cho các học sinh thổ dân trước đây tại nước này. Trong cuộc điều tra từ năm 2008 đến năm 2015 trước đây của Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Chính phủ Canada về lịch sử và ảnh hưởng lâu dài của các trường nội trú thổ dân, người ta khám phá thấy có 51 học sinh qua đời tại trường nội trú Kamloops. Ủy ban nói rằng có khoảng từ 4.000 đến 6.000 học sinh chết vì sự cẩu thả, thờ ơ hoặc lạm dụng tại các trường nội trú của học sinh thổ dân trên toàn nước Canada. Tin New Delhi, Ấn Độ. Công giáo Ấn Độ tưởng niệm sự hy sinh của linh mục tu sĩ chết vì COVID-19. Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ tưởng niệm sự hy sinh của các linh mục và nữ tu chết vì COVID-19 trong khi hoạt động tông đồ và mục vụ. Tính đến ngày 30 tháng 5 vừa qua, có 204 linh mục, 212 nữ tu và 3 giáo mục Ấn Độ chết vì COVID-19, theo cha Suresh Matthew, dòng Cappuccino, giám đốc tạp chí Anh ngữ Indian Currents, và là người đặc biệt theo dõi diễn tiến đại dịch nơi các linh mục và tu sĩ Ấn Độ lập danh sách các giáo sĩ, tu sĩ nam nữ bị thiệt mạng vì COVID-19. Cha nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, phần lớn các linh mục và nữ tu bị thiệt mạng tại Ấn Độ là những người hoạt động ở miền quê, thi hành công tác mục vụ và từ thiện, và họ không có những dịch vụ y tế mau lẹ, kịp thời. Ấn Độ hiện có khoảng 30.000 linh mục kiều và dòng, 103.000 nữ tu. Trong số các dòng, có 36 tu sĩ dòng tên thiệt mạng. Họ là những người dẫn thân hoạt động trong việc thăng tiến nhân bản với những người nghèo, thổ dân, dân bộ lạc, những người cùng đỉnh. Các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa có 14 chị thiệt mạng trong việc phục vụ những người rốt cùng. Cha Matthew nói, có nhiều nữ tu bị lây nhiễm virus corona trong lúc phục vụ tại nhà thường. Một số linh mục cử hành các lễ nghi an táng hoặc ban bí tích cho những người bệnh. Khi bị lây nhiễm, nhiều linh mục và nữ tu ở những vùng quê hẻo lánh không được chăm sóc tại nhà thương một cách thích đáng. Cha Anand Matthew, thành viên Hội Truyền giáo Ấn Độ, nói với hãng tin Fides rằng, chúng tôi đau buồn vì cái chết của bao nhiêu nữ tu, linh mục, tu huynh và thừa sai. Chúng tôi cảm thấy rất đau buồn vì chúng tôi quen biết nhiều người trong họ. Đồng thời, tôi cũng nhớ đến cái chết của bao nhiêu giáo dân và những thừa sai trẻ, cũng như sự hy sinh của nhiều người thuộc các tín ngưỡng khác trong đợt đại dịch thứ hai này tại Ấn Độ. Cha cũng cho biết Hội Truyền giáo Ấn có 3 linh mục bị thiệt mạng vì COVID-19. Đức cha John Bagwa, Tổng giám mục giáo phận Cuttack Bhubaneswar, bang Orissa, ở miền đông Ấn Độ nói rằng giáo phận của ngài mất 2 linh mục vì dịch. Đức Tổng nói, các linh mục đi tiên phong ở những giáo điểm truyền giáo xa xôi và dấn thân vì nước Chúa. Sự mất đi những thừa sai nhiệt thành như vậy là một mất mát lớn cho giáo hội, cho xã hội và đất nước. Tin Ottawa, Canada. Chính phủ Canada tưởng niệm các học sinh thiệt mạng. Canada tưởng niệm các học sinh thiệt mạng trong các trường nội trú dành cho học sinh thổ dân và Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ làm sáng tỏ những vụ này. Cùng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Quốc hội Canada đã nhóm phiên họp đặc biệt để bàn về vụ khám phá 215 di cốt của các học sinh tại trường nội trú ở Kamloops. Tại nhiều nơi ở Canada, người ta đã kéo cờ rủ và đặt 215 đôi giày trẻ em để tưởng niệm các trẻ em thổ dân bị thiệt mạng. Trong khi đó, các tổ chức đại diện thổ dân Canada trên toàn quốc đã kêu gọi mở các cuộc điều tra tại các trường nội trú tương tự. Trường ở Kamloops là một trong 139 trường cải tạo trẻ em thổ dân từ thập niên 1830 đến 1998, và theo một ước lượng, có 150.000 trẻ em thuộc hàng trăm bộ lạc thổ dân được giáo dục tại trường này. Tại đó, các em không được nói tiếng mẹ đẻ, phải học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, nhiều khi bị hành hạ hoặc lạm dụng. Nhiều trường được chính quyền Canada ủy thác cho các dòng thừa sai Công giáo hoặc Tin lành đảm trách, trong đó có trường Kamloops. Chính phủ Canada cùng với các giáo hội Kitô đã bồi thường 1.400.000 euro, tương đương với 1.900.000 đô la Canada cho con cháu của các nạn nhân. Tin Roma. Hội đồng giám mục Italia dành hơn 15.000.000 euro giúp dân nghèo. Trong những ngày qua, Hội đồng giám mục Italia đã quyết định dành hơn 15.000.000 euro để tài trợ 81 dự án từ thiện giúp các nước nghèo về phương diện huấn luyện, công ăn việc làm và y tế. Trong số hơn 15 triệu được trợ giúp, có hơn 7 triệu dành cho Phi Châu, phần còn lại được dành cho các dự án tại Mỹ Latin, Á Châu, Trung Đông và Đông Âu. Đặc biệt tại Phi Châu, có dự án thăng tiến ngành du lịch nông thôn ở quần đảo Capo Verde để giảm bớt những rủi ro nguy hiểm về lương thực và nạn xuất cử. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, thuộc tỉnh dòng Cappuccino được trợ giúp trong việc xây 5 giếng nước để cải tiến tình trạng nước uống cho dân chúng. Còn tại Cộng hòa Trung Phi, tổ chức Kuan chuyên thăng tiến việc chăm sóc sức khỏe cho dân chúng ở Phi Châu được hỗ trợ để đẩy mạnh việc huấn luyện các bác sĩ và nhân viên y tế ở thủ đô Bangui và mua các thiết bị y tế và thuốc men. Sang đến Brazil, Hội đồng Giám mục Italia tài trợ các dự án nhắm bài trừ nạn buôn người qua công tác huấn luyện các nhân viên mục vụ trong lĩnh vực này. Tại Uruguay, giáo phận Florida được trợ giúp để tạo điều kiện cho sự hội nhập các cựu tù nhân về phương diện xã hội và công an việc làm. Tại Á Châu, được giáo hội Italia tài trợ cho cơ quan thăng tiến cộng đồng cơ bản ở Myanmar, hoạt động giúp các tù nhân và các người bị cầm tù tại các nơi khác. Tại Ấn Độ, các nữ tu Phan Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm được tài trợ trong việc tu bổ nhà thương ở Chathala, và giáo phận Islamabad Rawalpindi bên Pakistan được hỗ trợ để đảm bảo cho 170 gia đình nghèo được phương tiện sống xứng đáng. Sau cùng tại Liban, tổng đoàn 150 làng ở vùng Aleppo và Chob, trong đó có nhiều người tị nạn Syria và Palestine, sẽ được nâng đỡ trong việc bảo đảm an ninh lương thực, thành lập các tiểu tín dụng nông nghiệp. Tại Italia, các tín hữu khi khai thuế lợi tức được yêu cầu dành số tiền tương đương với 0,8% số thuế đóng cho nhà nước để giúp tôn giáo của mình. Hội đồng giám mục Italia được chính quyền chuyển giao số tiền thuế 0,8% này để tài trợ hàng giáo sĩ và các nhu cầu khác của giáo hội địa phương, và một phần được dành để tài trợ các dự án phát triển và bác ái tại các nước nghèo. Tin Santa Cruz, Bolivia. Đức Tổng giám mục giáo phận Santa Cruz kêu cứu. Đức Tổng giám mục Sergio Juan Betty của giáo phận Santa Cruz lớn nhất tại Bolivia báo động về tình trạng tuyệt vọng của dân chúng nước này trước làn sóng COVID-19. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, chuyển đi ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Juan Betty cho biết càng ngày càng có nhiều gia đình ở Bolivia buộc lòng phải xếp hàng thật dài để tái đổ đầy các bình dưỡng khí với hy vọng cứu mạng người thân bị nhiễm virus corona. Sự lo sợ gia tăng hôm 31 tháng 5 vừa qua khi 8 người bị thiệt mạng vì thiếu dưỡng khí tại Quỹ Y tế Toàn quốc Bolivia, tuy rằng quỹ này phủ nhận tin đó. Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 5 trước đó, Đức Tổng giám mục Juan Betty bày tỏ lo âu vì sự cắt giảm dưỡng khí dành cho nhà thương Công giáo và nhấn mạnh rằng cần phải làm tất cả những gì có thể để cứu vãn sinh mạng của các bệnh nhân COVID-19. Hôm 28 tháng 5, công ty cung cấp dưỡng khí thông báo sẽ cung cấp 750 kg dưỡng khí cho nhà thương Công giáo, nhưng trong thực tế họ chỉ cung cấp 250 kg. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Juan Betty và kỹ sư Victor Banda Antelo, giám đốc nhà thương Công giáo, đã bày tỏ bất đồng và lo âu về những thiếu sót trầm trọng tạo nên sự khan hiếm dưỡng khí như thế dành cho nhà thương. Tại Santa Cruz, tình trạng nguy cấp, cả nhà thương phụ tại vùng này, nhà thương Jacapani, đã phải đóng cửa khu điều trị khẩn trương vì thiếu dưỡng khí cho các bệnh nhân.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, con người có phẩm giá cao quý vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Nhưng con người cũng được Thiên Chúa đặt vào trong một cộng đồng nhân loại. Vì vậy con người có xã hội tính, và vì vậy họ có tương quan hỗ tương lẫn nhau. Đặc tính xã hội ấy được hình thành ngay từ trong gia đình. Với sự hướng dẫn hỗ trợ của các bậc phụ huynh, trẻ em lớn lên và hình thành mối tương quan giao tiếp hài hòa với mọi người xung quanh. Cũng vì có xã hội tính mà mọi hành động của con người có tác động hỗ tương, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Trong bài hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về sự liên đới của con người trong các hành động, hay cũng có thể gọi là trách nhiệm xã hội của con người. Vậy khi Thiên Chúa sáng tạo nên con người trên trần gian, họ có được sống trong một thế giới bình an không? Như chúng ta đã nói ở trong một vài bài trước đây, ngay từ ban đầu Thiên Chúa đặt con người trong vườn địa đàng, họ được hạnh phúc và hiệp thông với Ngài. Tuy nhiên, vì lạm dụng tự do, con người đã phạm tội chống lại Thiên Chúa, và kể từ đó, tội lỗi đã xâm nhập vào trần gian. Vậy thì, kể từ sau khi phạm tội, con người phải chịu những thiệt hại nào? Thưa Kinh Thánh cho biết, kể từ khi phạm tội, con người phải đau khổ và phải chết. Dẫu con người có phẩm giá vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, nhưng con người cũng rất dễ bị tổn thương sau khi phạm tội. Vì vậy, tội lỗi chính là mầm mống, là nguyên nhân của mọi rối loạn và đau khổ. Theo Kinh Thánh, Adam đã phạm tội nguyên tổ do bất tuân lệnh Thiên Chúa. Đó là hình ảnh diễn tả việc con người lạm dụng tự do và chiều theo cơn cám dỗ để phạm tội, vừa chống lại Thiên Chúa, vừa chống đối lẫn nhau. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều là con người, và do đó, tất cả chúng ta đều là những tội nhân. Chúng ta làm hại người khác qua chính lối sống sai trái của mình. Chính vì những tội lỗi này, trái đất không còn là nơi bình an, trần gian không còn là thiên đàng nữa. Thánh Gioan Tông Đồ đã nói, nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Trên thực tế, chúng ta có thể cự tuyệt, không phạm tội, nhưng quyền lực của tội lỗi quá mạnh. Chúng đã chạm tới điểm sâu xa căn bản nhất của mỗi người, tới tận nơi mà tự do đang ngự trị. Và vì thế nhân loại đã làm điều ác một cách có chủ ý. Với tự do, con người đã chống lại thánh ý của Thiên Chúa, đã tự tách rời mình ra khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa, đấng là nguồn của hạnh phúc và sự sống. Thánh Thomas Aquino, một linh mục dòng Đa Minh, đã nói, sự giữ hay điều ác chính là tình trạng vắng bóng điều thiện. Nói cách khác, càng ít điều thiện thì điều ác càng nổi lên. Như vậy, có phải tội lỗi cũng có tính xã hội? Đúng vậy, vì con người sống trong xã hội và có mối tương quan với nhau nên tội lỗi cũng có tính tương quan trong xã hội. Tội ác luôn là hành vi của một người có ý thức và tự do, nhưng nó không chỉ gây ảnh hưởng xấu lên chính chủ nhân của hành động, mà còn tác động rất nhiều tới các mối liên hệ xã hội khác. Nói cách khác, mọi tội ác vừa có tính cá nhân và đồng thời cũng có tính xã hội. Chính vì xã hội tính này, nếu không kịp thời ngăn cản, càng ngày tội ác càng có nguy cơ trở nên mạnh hơn, lan rộng, trở thành nguồn cội của các tội khác, và như vậy gây tác hại lên hành vi của nhiều người. khi Đức Giêsu đến trần gian. Người muốn đưa chúng ta ra khỏi tình trạng giam hãm của tội và thiết lập nền văn minh tình yêu. Tuy nhiên hơn ai hết, Đức Giêsu khẳng định nền văn minh đó phải bắt đầu bằng sự hối cải của từng cá nhân, của từng người, trước tiên nhờ sự hòa giải của chính họ với Thiên Chúa. Ngày nay, xã hội lên án không những các loại tội có tính hệ thống tác động đến nhiều người, chẳng hạn những hệ thống chính trị tham nhũng, độc tài, gây nên tình trạng nghèo đói ở nhiều quốc gia, mà người ta còn lên án những loại hành vi gây nên tác động xấu đến môi trường sinh thái của một vùng, một miền nào đó. Việc quy kết trách nhiệm cho những loại hành vi này không đơn giản chút nào, vì nó liên quan đến rất nhiều lĩnh vực và cần có sự chung tay của toàn xã hội. Bên cạnh đó, chúng ta cũng dễ dàng nhìn nhận tội là những hành vi xúc phạm đến người khác hoặc có ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng, chẳng hạn lấy cắp của công, tham nhũng, giết người, vân vân. Tuy nhiên xét một cách sâu xa, tội nào cũng có tính xã hội, từ giết người, trộm cắp, ngoại tình đến dối trá đều xúc phạm và ảnh hưởng không những đến chỉ một người, nhiều người, mà nó còn làm cả xã hội ngày càng xấu đi. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Đừng làm điều ác mà hại đến bản thân cũng như tha nhân. Trên đây chúng ta đã tìm hiểu về hai vấn nạn chính là hậu quả của tội lỗi và tính xã hội của tội ác. Về bản chất, tội lỗi làm cho con người bị lệ thuộc và những dục vọng thấp hèn, và tội ác cũng ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại. Một trong những giải pháp nhằm ngăn chặn sức ảnh hưởng và lớn mạnh của tội là nhận diện và gọi tên đích danh tội lỗi. Đó là bước đầu nhằm dần dần giải thoát xã hội khỏi mạng lưới của nó. Đây cũng chính là ơn gọi và sứ mạng của người Kitô hữu, nhất là các bạn trẻ. Chúng ta cần tích cực hành động để làm cho thế giới này ngày càng tươi đẹp hơn. Trong bài tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu tổng quát về bản chất của con người, vốn được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chúa Giêsu là gương mẫu cầu nguyện cho các môn đệ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 500 tín hữu sáng thứ Tư ngày 2 tháng 6 vừa qua tại sân thánh Damaso trong khuôn viên Dinh Tông Tòa. Buổi tiếp kiến bắt đầu lúc 9 giờ 15, nhưng lúc gần 9 giờ, Đức Thánh Cha đã vào sân và dành 25 phút đi qua các lối đi chính để thăm hỏi, ký tên vào sắt hoặc đồ lưu niệm, đặt tay chúc lành cho em bé. Mọi người đều mang khẩu trang, trừ Đức Thánh Cha và ngài có vẻ bị sổ mũi. Tới gần bục cao chủ tọa, Đức Thánh Cha còn bắt tay chào thăm 8 linh mục thông dịch viên. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần tôn vinh lời Chúa. Mọi người nghe đọc một đoạn ngắn, trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca. Trong bữa tiệc lì, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, các con là những người đã kiên trì với Thầy trong những thử thách, và Thầy đang chuẩn bị cho các con một vương quốc, như cha Thầy đã chuẩn bị cho Thầy. Simon, Simon, này đây Satan đã tìm kiếm các con như sàng gạo, nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con để niềm tin của con không bị thiếu sót, và con một khi hoán cải, con củng cố các anh em của con. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về việc cầu nguyện, và bài thứ 36 ngài trình bày có chủ đề là Chúa Giêsu, gương mẫu và linh hồn của mọi kinh nguyện. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Các sách Tin Mừng tỏ cho chúng ta thấy, cầu nguyện là điều cơ bản trong tương quan của Chúa Giêsu với các môn đệ của người. Chúng ta đã thấy điều đó trong việc chọn lựa những người sẽ trở thành tông đồ sau này. Thánh Luca cho thấy tiêu chuẩn của việc tuyển chọn các tông đồ. Trong những ngày ấy, Chúa lên núi và cầu nguyện, trải qua đêm trường, người cầu khẩn Thiên Chúa. Khi trời sáng, người gọi các môn đệ đến và chọn 12 người và người gọi họ là tông đồ. Dường như không có tiêu chuẩn nào khác trong việc chọn lựa này ngoài kinh nguyện, sự đối thoại với Chúa Cha. Rồi cứ xét lối cư xử của những người ấy, dường như sự lựa chọn không phải là một trong những điều tốt đẹp. Nhưng chính điều đó, đặc biệt là sự hiện diện của Judas, kẻ phản bội trong tương lai, chứng tỏ rằng những tên ấy đã được ghi trong kế hoạch của Thiên Chúa. Kinh nguyện cầu cho các bạn hữu của Chúa tiếp tục tái diễn trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Có vài lần các tông đồ làm cho Chúa lo âu, nhưng Chúa Giêsu, như người đã nhận lãnh họ từ Chúa Cha, vẫn mang họ trong tâm hồn, cả trong những sai lầm của họ, cũng như trong những xa ngã. Trong tất cả những điều đó, chúng ta khám phá Chúa Giêsu là người thầy và người bạn của họ, luôn sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi sự hoán cải của môn đệ. Tột đỉnh của sự chờ đợi kiên nhẫn ấy là tấm màn tình thương mà Chúa Giêsu giăng lên quanh Phêrô. Trong bữa tiệc ly, Chúa đã nói với Phêrô: Simon, Simon, này đây Satan tìm kiếm các con như cái sàng gạo, nhưng thầy đã cầu nguyện cho con để lòng tin của con không bị thiếu sót. Phần con một khi hoán cải, con sẽ củng cố các anh em của con. Trong thời đại xa xút, thật là ấn tượng mạnh khi được biết rằng, trong lúc ấy, tình thương của Chúa Giêsu không suy giảm, trái lại càng trở nên nồng nhiệt hơn, và chúng ta ở trung tâm kinh nguyện của Chúa. Kinh nguyện của Chúa Giêsu trở lại đúng lúc quan trọng trong hành trình của người khi kiểm chứng niềm tin của các môn đệ. Chúng ta cũng nghe Thánh sử Luca nói tiếp. Một hôm, Chúa Giêsu ở một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Các môn đệ ở với người và người đặt câu hỏi đối với họ. Dân chúng bảo thầy là ai? Họ đáp, người thì nói là Gioan Tẩy Giả, những người khác thì nói là Elia, những người khác nữa cho là một trong các ngôn sứ xưa kia tái sinh. Bây giờ Chúa hỏi họ, phần các con bảo thầy là ai? Phêrô đáp, thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa. Chúa nghiêm khắc truyền cho các ông không được nói với ai. Những cục quan lớn trong sứ vụ của Chúa Giêsu luôn có những lúc cầu nguyện nồng nhiệt đi trước, cầu nguyện kéo dài. Sự kiểm chứng đức tin như thế có vẻ là một mục tiêu, nhưng là một sự canh tân điểm khởi hành đối với các môn đệ, vì từ đó trở đi, giống như thể Chúa Giêsu gia tăng một cường độ trong sứ mạng của người. Người nói với họ một cách công khai về cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của người. Trong viễn tượng đó, phản ứng tự nhiên nơi các môn đệ là xa tránh khổ giá, cũng như nơi chúng ta là những người đọc Tin Mừng. Kinh nguyện là nguồn mạch ánh sáng và sức mạnh. Cần cầu nguyện khẩn trương hơn mỗi khi con đường dẫn lên dốc. Và thực vậy, sau khi tuyên báo cho các môn đệ điều đang chờ đợi người tại Jerusalem, có biến cố Chúa hiển dung. Chúa Giêsu mang theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi cầu nguyện. Trong lúc người cầu nguyện, mặt người biến dạng và áo người trắng như tuyết, sáng ngời. Và này đây có hai người chuyện vãn với người, đó là Môi-se và Elia, hiện ra trong vinh quang nói về cuộc xuất hành người sắp thực hiện tại Jerusalem. Vì thế, sự biểu lộ trước vinh quang của Chúa Giêsu diễn ra trong kinh nguyện, trong khi con người chìm đắm trong sự hiệp thông với Chúa Cha và hoàn toàn tuân phục thánh ý yêu thương của Chúa Cha, kế hoạch cứu độ của Cha. Và từ kinh nguyện ấy, nảy sinh một lời rõ ràng đối với ba môn đệ chứng kiến. Này là con ta, người được tuyển chọn, các ngươi hãy nghe lời người. Từ hành trình vắn tắt này qua tin mừng, chúng ta nhận thấy rằng Chúa Giêsu không những muốn chúng ta cầu nguyện như người cầu nguyện, nhưng còn bảo đảm cho chúng ta rằng, cho dù những toan tính cầu nguyện của chúng ta hoàn toàn là hư vô và vô hiệu, chúng ta luôn có thể cậy dựa vào kinh nguyện của Chúa Giêsu. Sách giáo lý dạy rằng, kinh nguyện của Chúa Giêsu làm cho kinh nguyện của Kitô hữu trở thành một lời cầu hữu hiệu. Chúa là mẫu gương của kinh nguyện ấy, Chúa Giêsu cầu nguyện trong chúng ta và với chúng ta. Và tiếp đó, sách giáo lý dạy thêm rằng, Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho chúng ta, thay chúng ta và bênh vực chúng ta. Tất cả những lời cầu xin của chúng ta được thu góp lại một lần cho tất cả trong tiếng kêu của Chúa Giêsu trên thập giá và được Chúa Cha lắng nghe trong cuộc phục sinh của Chúa Giêsu. Và vì thế, Chúa Giêsu không ngừng truyền cầu cho chúng ta nơi Chúa Cha. Và Đức Thánh Cha kết luận, cho dù kinh nguyện của chúng ta chỉ là bập bẹ, cho dù kinh nguyện ấy bị thương tổn vì một niềm tin bấp bênh, chúng ta không bao giờ được ngừng tín thác nơi Chúa. Được nâng đỡ nhờ kinh nguyện của Chúa Giêsu, những kinh nguyện rụt rè của chúng ta dựa trên đôi cánh của Phượng Hoàng và bay lên Thiên Chúa. Nối tiếp bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, Tám Linh Mục Thông Dịch Viên là lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến và hiệp ý với các bạn trẻ, từ 25 năm nay vẫn tụ tập tại Đền Thánh Đức Mẹ Lenitsa, nơi nguồn mặt phép rửa của Ba Lan, để căn tân lòng gắn bó của họ với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói, năm nay chủ đề cốt yếu của cuộc gặp gỡ của các bạn là, hãy lắng nghe. Trong Kinh Thánh, lời này dẫn vào thập giới, làm cho lương tâm nhạy cảm, và kêu gọi lắng nghe và yêu mến Chúa với trọn tâm hồn, trọn linh hồn và toàn sức lực. Xin Chúa Thánh Linh đồng hành với các bạn trong kinh nguyện, mở rộng con tim để lắng nghe, khơi lên lòng yêu mến của các bạn đối với Chúa Kitô và củng cố lòng trung thành của các bạn đối với lời Chúa. Tôi chân thành chúc lành cho các bạn. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Ý, đặc biệt các tân linh mục thuộc giáo phận Verona và các tín hữu hành hương của giáo phận Chioggia do Đức Giám mục Adriano Tissarolo hướng dẫn nhân dịp kỷ niệm 50 năm linh mục của Ngài. Anh chị em thân mến, ngày mùng 3 tháng 6, giáo hội mừng lễ trọng mình máu thánh Chúa Kitô. Lễ này tại Italia và các nước khác được dời sang Chúa Nhật tới ngày mùng 6 tháng 6. Ước gì anh chị em tìm thấy nơi thánh thể, mầu nhiệm tình thương và vinh quang, nguồn mặt ân thánh và ánh sáng soi chiếu những nẻo đường đời. Sau cùng như thường lệ, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ước gì mình và máu thánh Chúa Kitô trở thành sự hiện diện và nâng đỡ cho mỗi người anh chị em giữa những lúc khó khăn, sự an ủi tột đỉnh trong đau khổ hàng ngày và bảo chứng sự sống lại vĩnh cửu. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Father nostre, qui et in celis, sanctificetur nomen tuum,
Domino Covisum, sit nomen Domini Benedictum, Vittorium Nostrum in nomine Domini, benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Tôi đi tìm tôi cuộc đời tìm một giấc mơ hy vọng, tôi đi tìm tôi giữa những sao đậm những khát khao cuộc đời, hoa mai đầu xanh nghe suy lại đẹp như phút giây mình đang có. Cuối con đường đó, nơi ánh sáng chiếu soi, tôi tìm được chính tôi. Tìm về bên cho con quên hết lắng lo cuộc đời, mỗi phiền ưu tư sẽ tan biến qua nỗi đau phận người. Tìm về bên cho qua đi những tháng đời còn bóng tối. Về bên Chúa nơi hạnh phúc chứa chan nụ cười, về bàn tay Chúa bao hơi ấm, Chúa luôn gọi mời. Về cùng Ngài thôi nơi ánh sáng, cho tôi tìm được chính tôi.
Một vị truyền giáo đi thăm các cư dân trong vùng truyền giáo của mình. Đi ngang nhà một người có vườn trồng bắp cải, ông hỏi thăm bà chủ nhà, sao vườn cải của bà thế nào? Bà chủ nhà buồn rầu trả lời, tôi chăm chút hết sức kỹ lưỡng và cầu nguyện hết sức, vậy mà Chúa có thương tôi đâu. Ông xem này, bắp cải chẳng lớn gì cả, bán không được, chỉ để cho heo ăn thôi. Vị truyền giáo an ủi bà, bà cứ tiếp tục cầu nguyện với Chúa đi, chắc sang năm sẽ khá hơn. Một năm sau, vị truyền giáo lại ghé đến vườn bắp cải và hỏi thăm bà chủ vườn. Chào bà, bắp cải năm nay có khá không? Vẫn với vẻ mặt không vui, bà chủ vườn đáp. Chán quá ông ạ, tôi cũng lo chăm chút vườn hàng ngày và cầu nguyện với Chúa hết sức. Vậy mà năm nay cái bắp cải nào cũng lớn hết, chẳng có cái nào nhỏ để cho heo ăn cả. Quý vị và các bạn thân mến, nhận ra được tình thương của Chúa nơi những gì mình có là một phương thức giúp chúng ta có được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Trong lời cầu nguyện hàng ngày, chúng ta thường xin Chúa ban cho mình ơn này ơn nọ. Theo phản ứng tự nhiên với những điều vừa ý toại lòng thì chúng ta cho rằng Chúa thương mình, còn với những điều cầu xin hoài mà vẫn chưa được thì chúng ta lại cho rằng Chúa chẳng thương mình. Bà chủ vườn bắp cải nói trên cũng không ngoại lệ. Bà cũng có nỗ lực làm việc và cầu nguyện. Nhưng cho dù bắp cải nhỏ hay lớn, bà đều không cảm thấy hài lòng và không nhận ra được tình thương của Chúa dành cho mình nơi hoa màu thu được. Thu hoạch bắp cải nhỏ chẳng bán được chỉ cho heo ăn, thì heo cũng lớn và bà có thể kiếm được nguồn lợi từ đàn heo của mình, bà cũng không hài lòng. Thu hoạch được bắp cải lớn để bán được nhiều tiền thì bà cũng cảm thấy không vui, vì bầy heo không có bắp cải nhỏ để ăn. Cứ như vậy, làm sao mà bà có được hạnh phúc và cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa trong đời mình? cuộc sống của chúng ta cũng không thiếu những lúc thăng trầm với nhiều khó khăn và bất hạnh. Những lúc đó, chúng ta có nhận ra được tình thương của Chúa đang ủ ấp mình hay không? Câu chuyện về ông Gióp trong Kinh Thánh là một lời an ủi và khích lệ chúng ta về niềm trông cậy vào tình thương của Chúa nơi mọi biến cố xảy đến trong đời mình, đặc biệt là trong những lúc bình thường nhất. Từ một người có cuộc sống sung túc nhất với 10 người con và được nhiều người trong vùng kính nể, ông Gióp bỗng dưng gặp những tai họa khủng khiếp bất ngờ. Chỉ trong vòng một ngày, hàng loạt tai họa ập xuống đầu ông. Bầy gia súc của ông, gồm bò, lừa và lạc đà, bỗng chốc bị cướp sạch, và đàn cừu thì bị thiêu rụi. Các tôi tớ chăn bầy gia súc cũng bị giết chết. Khủng khiếp hơn, một cơn cuồng phong bất ngờ xuất hiện, làm căn nhà đổ sập, khiến cả 10 người con của ông Gióp đều bị thiệt mạng. Khi ông Gióp còn chưa kịp đong đếm hết những đau đớn và mất mát của mình, thì bản thân ông lại mắc phải chứng ung nhọt ác tính. Trong cơn đau đớn tột cùng, ông xé áo mình ra, cắt tóc và quỳ sấp mình xuống đất, nhưng vẫn không một lời oán trách Thiên Chúa, mà vẫn một niềm tín thác vào tình thương của Chúa. Ông nói, thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng dành Chúa. Trong khi an vui, sung túc hay khi đau khổ, bất hạnh, ông Gióp vẫn nhận ra được ơn lành và tình thương của Thiên Chúa trong cuộc đời của ông. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Mỗi người chúng ta đều có những hoàn cảnh sống với những kinh nghiệm về cuộc sống khác nhau. Thật dễ dàng khi cảm nhận được tình thương của Chúa trong những lúc tâm hồn rào rạt niềm vui và cuộc sống đầy ắp sự thịnh vượng. Nhưng để khám phá và nhận ra được tình thương của Chúa dành cho mình trong những lúc gian nan là điều không phải dễ. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta biết vui với những điều mình đang có và hạnh phúc với những gì đạt được trong cuộc sống của mình, với niềm xác tín rằng tôi có là gì thì cũng là nhờ ơn Chúa. Lạy Chúa, thói quen càm ràm, ca thán về những điều trái ý trong cuộc sống hàng ngày làm chúng con trở nên chán nản, và niềm trông cậy và tín thác nơi Chúa cũng bị hao mòn đi. Xin Chúa giúp chúng con khám phá ra được tình thương của Chúa nơi mọi biến cố, vui buồn sướng khổ của đời mình, và luôn vững lòng trông cậy vào Chúa. Amen.
Tôi đi tìm tôi giữa cuộc đời, tìm một giấc mơ hy vọng. Tôi đi tìm tôi giữa những sao đời, những khát khao cuộc đời. Hoa mai đầu xanh như suy lại, đặc nhất phút giây mình đang có. Cuối con đường đó nơi ánh sáng chiếu soi, tôi tìm được chính. Tôi tìm về bên Chúa con quên hết lắng lo cuộc đời, muộn phiền ưu tư sẽ tan biến qua nỗi đau phận người. Tìm về bên Chúa cho qua đi tháng tháng đời con bóng tối. Tìm về bên Chúa nơi hạnh phúc chứa chan nụ cười, khi bàn tay Chúa bao hơi ấm, Chúa luôn gọi mời về cùng Ngài thôi nơi ánh sáng, cho tôi tìm được chính tôi. Tìm về bên Chúa con quên hết lắng lo cuộc đời, muộn phiền ưu tư sẽ tan biến qua nỗi đau phận người. Tìm về bên Chúa cho qua đi tháng năm đời con bóng tối.
cùng ngài thôi nơi ánh sáng cho tôi tìm được chính tôi, để cùng ngài thôi nơi ánh sáng cho tôi tìm được chính tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.